Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm Thụy Điển. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, trong buổi pháp vừa hỏi đầu, chúng tôi xin phân tích về cách nuôi dưỡng tâm bồ đề, vốn được xem như là một trong những điều kiện rất quan trọng mang lại hạnh phúc trong đời sống và sự hành trì. Nuôi dưỡng là mối quan tâm bao gồm sự giữ gìn, chăm sóc, vun bón để làm cho hạt giống được lớn mạnh, đáp ứng được các mục đích và yêu cầu tâm linh của chúng ta. Tâm bồ đề là tâm hướng về sự giác ngộ, làm cho một người thực tập đó xua tan được hết tất cả những cái tâm tối trong nhận thức, nhờ đó có được một con đường đi tới phía trước đó, rất là đảm bảo. Có hai nội dung căn bản của tâm bồ đề. Thứ nhất đó là khai sáng nhận thức, sống với trạng thái giác ngộ trong mọi hoạt động, nhờ đó chúng ta có được sự nghiệp và thành tựu dưới góc độ rộng và sâu. Góc độ sâu sắc hơn đó, thì tâm bồ đề là tâm giác ngộ, tức là hướng về cái việc tu làm thế nào để có được giá trị chứng đắc mà đỉnh cao nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của hành giả tu, đó là quả giác ngộ vô thượng bồ đề. Như vậy là khi mình phân định hai loại tâm bồ đề khác nhau thì người tại gia tu học Phật ta có thể phát huy cái phương diện đạo, còn người xuất gia tầm cầu giải thoát đó thì phát huy phương diện thứ hai. Và cả hai phương diện này đó mang tính hỗ trợ rất lớn để cho chúng ta có thể thành tựu được tất cả những nỗ lực chân thành. Để nuôi lớn được tâm bồ đề đó thì có ba phương diện chúng ta cần nắm vững. Thứ nhất là yêu cầu nhận thức, thứ hai là yêu cầu tâm lý, và thứ ba đó là nuôi dưỡng thực tiễn. Mỗi phương diện có một vai trò để giúp cho hạt giống giác ngộ của chúng ta đó, khi được cấy ở trên mảnh đất tâm thì ngày càng được tăng trưởng. Trước nhất là phần yêu cầu nhận thức. Trong phương diện này đó thì chúng ta thấy là nhận thức đóng vai trò rất quan trọng, vì chữ đạo Phật đó thực ra đó là chữ Buri, mà Buri là giác ngộ. Và do đó cái động từ giác ngộ nó được hiểu một cách nôm na đó là mở mắt. Mở mắt là một cái động tác mà hầu như chúng ta đều làm mỗi ngày sau một giấc ngủ trung bình từ 6 cho đến 8-9 tiếng, kết thúc ban đêm và bắt đầu cho một ngày mới. Thì thông thường mỗi một giấc ngủ chúng ta có đến vài chục cái cơn mơ, và chỉ có những giấc mơ ở đầu hôm trước khi mình thức dậy đó còn động lại trong cái vùng hoạt động ký ức của chúng ta, cho nên chúng ta nhớ chúng với hai cấp độ, hoặc là bị ám ảnh hoặc là ấn tượng. Ám ảnh bởi ác mộng và ấn tượng bởi những cái điều tốt, và do vậy nó làm cho mình gần như bị động lại trong vùng cảm xúc khá nhiều. Mở mắt thật là to, nhìn thấy mặt trời mọc, bắt đầu cho một ngày mới đó, thì tất cả các nội dung trong giấc mơ được xem là kết thúc. Và theo Đức Phật đó, giấc mơ là không có thật. Và vì nó không có thật cho nên chúng ta không nên bận tâm, sợ hãi, lo âu, sầu muộn về nội dung của giấc mơ mang lại. Ngoài trừ là những trường hợp giấc mơ tiên tri có năng lực báo trước một điều gì đó về những sự kiện, công việc, tình huống trong tương lai sẽ xảy ra ở chỗ này, địa điểm nọ, và độ chuẩn xác rất cao. Rất hiếm những con người có cấu trúc cơ thể đặc biệt và phát huy được năng lực đó, và cũng rất hiếm những người tu tập phát huy tự giác đã thấy được những việc như thế. Còn phần lớn của chúng ta đó đều là những cái ức chế tâm lý phản ánh lại sau một đêm ngủ, và do vậy chỉ cần mở mắt là những thứ đó nó sẽ mất đi. Do đó lưu giữ nhận thức là làm thế nào để ta khai thông tất cả những dữ liệu mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, để chúng ta không có bị lơ mờ về bất cứ cái gì. Và tại đây thì chúng ta cần làm phân biệt một số vấn đề rất quan trọng. Một nhỏ như ý tác ý, thuật ngữ này phản ánh về cái nhìn khi con mắt chúng ta tiếp xúc với mọi vật, đó là nghe cái âm thanh, và cái công việc chúng ta phải nhận định để dẫn đến một nhận thức như thế nào pháp đó phải phù hợp với hiện thực đang diễn ra như chúng đang là. Đó là một loại nhận thức phản ánh đúng được bản chất của thực tại. Ví dụ chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Đại Bi Tâm, và nếu như ai đó đang để cho tâm mình du lịch về nhà, xem coi mấy đứa con mình nó khỏe không, hoặc là đang du lịch ở ngay mình buôn bán, xem coi có khách hàng nào gõ cửa không, thì cái tâm du lịch đó nó làm cho mình đánh mất đi cái không gian chánh niệm đang có mặt ở hiện tại của chùa. Và sống như thế tức là tham và tâm không cùng một chỗ, cho nên cái nhận thức và phát đối chúng ta là nó đánh rơi cái cơ hội để thấy mọi vật đang diễn ra ở ngay bên trong chánh điện này. Ví dụ như có người nào đang tâm chiêu gì đó thì nhiều khi ngồi nhưng mà không nghe được, như vậy cái nghe đó không phản ứng đúng được cái thực tại đang diễn ra. Hoặc là đang buồn cái gì đó, nhìn thấy phía trước nhưng mà không thấy một đối vật nữa, cứ nhìn đâm đâm chiêu chiêu để cho nó buồn mà nó cứ xoay vòng mình theo chiều hướng này hoặc là tình huống khác. Và trong những hoàn cảnh như vậy đó thì chúng ta khó mà phản ánh đúng thực sự là về ban đêm khi mình có những nỗi sợ hãi, ánh sáng không đủ, rồi những cái âm thanh tác động vào những cái cành lá tạo ra những tiếng xào xạc, chúng ta dễ dàng làm tưởng rằng đó chính là ma. Theo cái lối suy nghĩ bằng phương pháp suy luận của mình thì vậy là chúng ta không phản ứng đúng được thực tại. Như vậy như lý tác ý đó là một nhận thức rất cần thiết để chúng ta có được nhận thức đúng, và nhận thức đúng là điều kiện quan trọng không thể thiếu để có được tâm bồ đề. Và tại đây thì tổ thập thiền đã đưa ra 8 loại nhận thức để chúng ta có được một như lý tác ý. Cặp đầu đó gồm có tà và chánh. Tà là những cái trái với luật pháp, trái với sự thật, làm cho con người là sống trên nỗi khổ niềm đau, những nỗi đam mê, và do vậy đó dễ dàng phải đối diện trước những bất hạnh do luật pháp và truy cứu trong tương lai. Chánh là thái độ đứng đắn, có những hành vi chuẩn mực, hợp luật pháp, có đạo đức, lời nói, việc làm, chúng ta đã lười và mang lại lợi lạc cho thai nhân. Cặp nhận thức thứ hai đó là quỷ và chơn. Quỷ đó là không phản ánh được đúng chân lý hay là những sự thật đang diễn ra. Chúng ta có khuynh hướng là suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp theo các cái dữ liệu đang có trong nhận thức của mình. Và do vậy càng suy luận hay là tổng nạp nhiều chừng nào, người ta càng có cơ hội là đánh xa với giá trị thực tại đang diễn ra xung quanh chúng ta. Và do đó chúng ta đang sống trong cái quỷ lộng giả thành chân. Ví dụ như cuộc đời vốn là vô thường, nhưng ai đó nghĩ rằng là nó vĩnh viễn như thế, không có thay đổi. Hoặc là đang khi đó, dòng cảm xúc rồi nó lên xuống như là thủy triều. Mà có nhiều người nói rằng là tôi đời tôi là nó khổ, suốt cuộc đời tôi không có cái gì niềm vui. Thực ra mình cũng có những lúc mình vui, nhưng mà mình không để ý đó, mình cứ nhớ hoài cái buồn, cho nên cứ nghĩ là cái buồn là cái chính. Vậy là phản ứng nó sai, nó thực gọi là quỷ. Còn cái phần chơn sẽ giúp cho mình nhận thức đúng, để chúng ta mới có điều kiện giảm đi tất cả những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra xung quanh chúng ta. Cặp phần thứ ba đó là đại và tiểu. Đại đó là lớn, và tâm của mình nó phải hướng về cái cao siêu, cái vĩ đại, bao gồm tấm lòng vị tha, sự rộng mở, độ lượng, tha thứ, bao dung, và luôn luôn có thái độ đó là phụng sự, giúp đỡ, chăm sóc những người thân và mọi người, và lớn hơn nữa là tất cả chúng sinh. Còn ai mà không thực tập được như thế đó, thì dễ lấy mình làm cái nền tảng, làm hệ quy chiếu, cho nên xem là quan trọng. Do đó tất cả những người khác còn lại đều tùy thuộc vào mình. Và cái tinh thần đó đó, đối với mọi vợ chồng trở thành gia trưởng, đối với quan hệ đó, thì nó trở thành là thập kiểm. Và do đó dễ tạo ra những cái rào cản giữa ta và người. Cho nên đánh mất nhân tâm và khó mà có thể có tinh thần phụng sự vị tha cao cả, thì tâm đó được gọi là tâm nhỏ hẹp. Và cặp phẩm trù cuối cùng đó là thiên và duyên. Thiên tức là đi theo một chiều, mình thích cái gì thì mình đó là đặt nặng về cái đó, chú tâm về cái đó, quan trọng về cái đó, cường điệu quá nó, rồi quan trọng quá nó, rồi lý tưởng quá đó. Mà đang khi bản chất của cuộc đời nó không phải như thế, cho nên đó, tâm thương vị đó là do tình thương, ta sẽ không chia sẻ đồng điều với những người thân. Rồi mối quan tâm về cuộc sống đó, có lúc mà mình đặt nặng cái này, nhưng mà mình bỏ sót những các phương diện còn lại. Và trong tu tập hành trì đó thì hầu như mình chỉ có đặt nghiêng về một pháp môn nào đó mà mình tạo tắt thôi. Đang khi giáo pháp của Phật thì nó rộng bao la như là không gian, lớn như đất liền, và sâu như là biển cả. Mà mình chỉ lấy một vài cái trong đó là mình cho đó là tất cả. Còn viên là tròn đầy, toàn diện, bao quát, tổng thể, và phải tiếp nhận giáo pháp Phật dưới góc độ bát chánh đạo, để mình thể hiện được cái chất liệu an lạc đảm bảo bao gồm ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Còn tất cả các pháp môn, dù là pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ hay là pháp môn mật tông, cũng đều chỉ là triển khai hai ứng dụng căn bản, đó là chánh niệm và chánh định, tức là hai yếu tố trong bát chánh đạo thôi, chứ không thể là bao gồm hết bát chánh đạo. Và do vậy khi thực tập mà mình bỏ quên sáu yếu tố còn lại, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, thì ta khó có thể thành tựu được đạo quả và tất cả các là hạnh phúc trên cuộc đời. Thì một người mà thực tập nhìn thấy rõ được tám phương diện nhận thức mình yêu, được xem là dễ dàng đạt được cái nhìn phản ánh đúng với thực tại, tức như lý tánh ấy. Và trên cơ sở đó chúng ta bỏ đi cái tà, cái quỷ, cái tiểu và cái thi vị, và phát triển đồng lúc ấy là cái chánh, cái chơn, cái vĩ đại và cái hoàn toàn. Hai nhỏ trao dồi về chánh kiến. Chánh kiến là yếu tố đi đầu trong bát chánh đạo, được Đức Phật ví dụ giống như là sự có mặt của mặt trời. Theo đó chim chóc sẽ ngân vang, dự tế sẽ được truyền dẫn thông qua ánh sáng, rồi một hoạt động của một ngày mới được bắt đầu, sức sống được tràn trề, và từ đó chánh kiến được hiểu là yếu tố quyết định mọi hạnh phúc và hành vi chân chính của con người. Thì để có được chánh kiến thì mỗi người cần phải thực tập theo lời Phật dạy như sau: phải tin rằng là vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên, dù nguyên nhân đó là thượng đế hay là các thần linh hoặc là duy Phật, đất nước gió lửa, hay là duy tâm của những nền triết học phương Tây đối lập. Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy rất rõ là vũ trụ này nó có nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố tác động thuận chiều, nghịch chiều, tương tác qua lại lẫn nhau, cho nên nó hình thành một cái quy trình được xem như là quy luật. Đối với thời gian thì có xuân hạ thu đông, đối với con người thì có sanh già bệnh chết, đối với vũ trụ thì có thành trụ ngoại thông, không có ai can thiệp vào cái tiến trình như là quy luật đó. Và người mà nhìn được như thế thì sẽ loại trừ được nỗi sợ hãi về thượng đế và các thần linh. Và do đó chúng ta đầu tư toàn bộ cái trách nhiệm vào đạo đức và hành vi cá nhân, cho nên mình sống lạc quan hơn, yêu đời hơn, bản lĩnh hơn, và không có lý giải dư độ mê tín tất cả mọi thứ, chẳng hạn như định mệnh ăn bài, rồi số phận không thay đổi, hay là tất cả diễn ra một cách ngẫu nhiên, hoặc là như là một thiên lý của thượng đế, hay là một sự tình cờ nào đó. Thì các quan điểm đó theo Đức Phật là một sai lầm, thiếu chánh kiến. Cho nên người thực tập chánh kiến sẽ giải quyết các vấn đề trên nền tảng phân tích nhân quả. Ví dụ nỗi khổ niềm đau nó xảy ra với mình trong giai đoạn của hoãn tại chính toàn cầu này, nó là một cái bất hạnh chung mà ai cũng phải đối diện. Các quốc gia lớn thuộc nhóm G6, G20, nhiều nước rất là bị te tua. Rồi những người đại gia bao gồm các triệu phú và tỷ phú đó, và đó là tám gia tài sản không phải là ít, nó dẫn đến tình trạng là hàng triệu người trên hành tinh này là mất công việc làm, do đó là phải tiệm tạm cái sự chi tiêu để mình giải quyết các vấn nạn kinh tế của gia đình, để không ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của những người tầm thường. Thì những người mà có được quan điểm đó, tức là biết giải quyết vấn đề đúng theo cái phân tích nhân quả của Phật dạy, rồi có bốn phương diện: thừa nhận bế tắc đang có mặt, rồi phân tích cái nguyên nhân của bế tắc, tin tưởng vào hạnh phúc tức là sự bình an, và thực hiện con đường để giải quyết các bế tắc đó, và con đường không gì khác hơn là bát chánh đạo. Như vậy nói tóm lại, người tin vào nhân quả, tin vào đạo đức, tin vào kiếp sau, tin vào cái tác động chuyển nghiệp, tin vào cái năng lực của tự thân, tin vào các hành vi chân chính, và tin vào giá trị tình người, và đặt tất cả những điều đó trên nền tảng của nhân duyên và quả, thì được xem là người sống có chánh kiến. Và chánh kiến là yếu tố rất quan trọng không thể thiếu để chúng ta có được tâm bồ đề. Ba nhỏ phát triển trí tuệ. Trong đạo Phật thì có hai phạm trù liên hệ đến nhận thức. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là trí tuệ. Kiến thức là những cái chúng ta tích tụ được thông qua kinh nghiệm giáo dục và kinh nghiệm tư duy trong các tình huống của cuộc sống. Ví dụ như ai học về hóa thì biết về các phản hóa chất xảy ra trong vũ trụ, trong cơ thể của mình. Người học về nguyên tử hạt nhân đó thì biết được cái sức công phá của nó có thể làm vỡ cái quả địa cầu này. Người học về vật lý đó thì có thể hiểu được bản chất của vật chất, rồi quy luật vũ trụ, rồi các vận hành trong thế giới thiên nhiên. Nói chung là mọi lĩnh vực đó, chúng ta có được những kiến thức sở trường chuyên môn mà hễ ai có học thì có biết. Và trên nền tảng học với những cái quy luật được khám phá, ta có thể phát minh ra, sáng kiến thêm nhiều các loại kiến thức khác. Và những kiến thức đó là có thể truyền được bằng kinh nghiệm giáo dục hoặc là tư duy kinh nghiệm của bản thân. Có rất nhiều người không có chữ nghĩa, không có danh bằng, không đến trường lớp, nhưng mà kiến thức của kinh nghiệm trong cuộc đời rất là sâu sắc, cho nên họ đôi lúc là thành công hơn rất nhiều người có cái kiến thức trường lớp nhưng mà không có kinh nghiệm thực tế. Và hai mảng này nó đều được gọi là kiến thức giống như nhau. Người mà có được trí tuệ thì khác, không nhất thiết là có kiến thức đời, nhưng mà có tu tập, làm chủ được các giác quan, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được hành vi và lối sống, cho nên á đời sống đạo đức của họ trở nên gương mẫu, nhân cách đàng hoàng, chánh trực. Và đây là yếu tố ban đầu để giúp cho họ có được cái đời sống chuyển hóa nội tại. Và do vậy thiên định diễn ra với hình gì đó như là một cái phản ứng rất là tất yếu, cho nên họ làm chủ được sự đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, thậm chí trong tình huống thức và ngủ, không có những phiền não, không có bệnh nhân vô tâm xuất hiện, không có tâm lý bị kỷ, không có khởi lên tham sân và si, và do đó tâm trở nên rất là thanh thiện. Và yếu tố thiền định này đó lại là cái điều rất quan trọng, vì trên cơ sở đó đó một người phát triển được trí tuệ, tức là mình thấy mọi việc trong vũ trụ này, từ nhân sinh quan cho đến thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan và tương quan cộng đồng, nó rõ một một như là chúng ta nhìn thấy cái gì đó trong lòng bàn tay của mình rất là cụ thể, không có gì là diễn văn khó hiểu hết. Và do đó họ có thể giải quyết được các vấn đề nỗi khổ niềm đau, tư vấn cho người khác giải quyết các vấn nạn của họ một cách rất là chuẩn. Và người vừa có kiến thức mà cộng thêm có trí tuệ nữa thì là mọi thành tựu trong cuộc đời đó đều có thể đạt được. Còn đối với việc Phật pháp đó, thì việc Phật sự được hanh thông vô ngại và quá độ mọi thành phần xã hội đó đều được như ý. Cho nên sự khác biệt giữa kiến thức và trí tuệ trong đạo Phật được hiểu hôm nay thế này: một nhà bác học có thể hiểu rất rõ về các yếu tố và thành phần tạo ra vô nguyên tử, nhưng ông vẫn có thể bị vô nguyên tử giết chết và làm hại nếu không kiềm chế được cái tâm hơn thua. Chỉ là vũ trang để thể hiện cái tính cường quốc giữa quốc gia này với một quốc gia khác, bấm nút một cái khổ đau có mặt liền. Đang khi một người được gọi là có trí tuệ đó có thể không biết cái sự cấu tạo và cách thức làm nên vô nguyên tử, nhưng người đó sẽ không bao giờ làm cho vô nguyên tử nó nổ, và cũng không bao giờ là sử dụng nguyên tử để trở thành là một cái mối đe dọa cho người khác trong các cuộc chạy đua vũ trang. Tương tự, một người có kiến thức về thuốc lá và ma túy có thể phân tích các thành phần hóa chất trong chúng, cái cơ chế của cơ nghiệm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tổn nhập tuổi thọ và mạng sống, nhưng mà họ cũng có thể trở thành là nạn nhân của thuốc và nạn nhân của ma túy. Đang khi người có trí tuệ dầu không biết về các thành phần của chúng cách thức như thế nào, nhưng người đó trong các tình huống sẽ không tiêu thụ các độc tố này vì có được chánh niệm làm chủ các giác quan, và do đó sống rất đạo đức chuẩn mực dầu dưới áp lực hay là những cái cạm bẫy cám dỗ, họ vẫn giữ được cái khuynh hướng đời sống chuẩn mực đó. Do đó trí tuệ bao giờ nó cũng cao hơn kiến thức về phương diện đời sống đạo đức và những quyết đoán khôn ngoan dẫn đến những thành công và phúc trong cuộc đời. Bốn nhỏ tâm cầu Phật đạo, đây là cái mục tiêu quan trọng nhất của Bồ Đề Tâm. Và trong Kinh Hoa Nghiêm đó, có một câu rất là sâu sắc và phần lớn các hành giả phát triển và nuôi lớn tâm bồ đề đã cần phải lưu ý. Đang khi thực hiện các hoạt động từ thiện và các phật sự làm lễ cho mình và cho người mà không hướng về tâm bồ đề thì các hoạt động đó sẽ trở thành là ma nghiệp. Dĩ nhiên trên thực tế nó không phải là ma nghiệp, vì phật sự vẫn là cái việc lợi người ích đời, việc từ thiện đó là có ích cho xã hội và cộng đồng. Cái nền tảng tương thân nhân ái, tình thương, chia sẻ, bớt đi những nỗi khổ và tăng trưởng những niềm vui, rõ ràng là như thế. Nhưng mà cứ muốn nhấn mạnh đây là ma nghiệp là để cho chúng ta thấy nó chỉ dẫn đến cái phước quả hạnh phúc ở cõi người, hoặc cao nhất là ở cõi trời, ở kiếp sau. Đang khi cái người mà phát tâm bồ đề đó không dừng lại ở cái phước quả thông thường đó, mà nhân các phật sự và các thiện sự, chúng ta hoàn tất được nhân cách để có được đạo đức ba la mật, thiền định ba la mật, rồi nhẫn nại ba la mật, tinh tấn ba la mật và thanh tịnh các ba la mật khác, để chúng ta trở thành một bậc thánh nhân. Trên nền tảng đó chúng ta tiến dần dần đến quả giác ngộ để làm Phật. Đó là cái lời dạy nhắc nhở chúng ta đừng có nên kẹt lại ở những thành quả thiện đức mà chúng ta đạt được. Và trên cơ sở đó, cái hành vi thiện của mình trở nên là cao thượng hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, mang tính người hơn. Cho nên là thực tập làm từ thiện á, đừng có mặc cả nhân quả phước báo cho mình trên nỗi khổ và bất hạnh của người khác. Và điều này thì nếu không khéo chúng ta bị bỏ quên đi. Ví dụ có người đóng góp 40 đô cho mổ một cái con mắt cườm tại Việt Nam đối với các bệnh nhân nghèo, thì thường khởi lên một ý niệm là tôi xin hồi hướng rằng là trong đời này và kiếp sau tôi và những người thân yêu nhất của tôi sẽ không bị mù lòa, trí tuệ được sáng láng, hạnh phúc được bình an. Cái ước vọng đó là rất chân thành và tốt, nhưng mà khi mình nguyện cầu như thế thì cái động cơ việc làm mình của mình nó bị giới hạn rồi. Hay là mình không có quan tâm đến cái bệnh, cái khổ, cái đau của cái người đang cần giúp đỡ, mà mình đang mưu cầu cái lợi lạc cho bản thân mình. Cho nên động cơ như thế được xem là vì vị kỷ, vì đó nó thiếu cái tình người. Nên là khi mình tu học Phật đó thì mình nhân cái động cơ đó ngày càng được tốt hơn. Tương tự khi mình giúp cho một nhà tình thương đối với những người cơ nhỡ bất hạnh, không có nơi nương tựa, nghèo mang trời chiếu đất để chống chọi được cái lạnh của mùa đông, cái nóng của mùa hè, thì ta phải nghĩ rằng là giúp cho họ cũng đang khi là giúp cho chính mình bạn. Và việc trì hoãn sự giúp đỡ đó làm cho mình cảm thấy nó bị thiếu vắng cái gì đó, nó đau xót cái gì đó. Vì đó có sự khởi tâm làm việc làm này nó trở thành là vì hạ nhân. Thì người làm việc thiện đó phải hồi hướng các cái quả phúc này về sự giác ngộ, chứ không phải về cái hạnh phúc của kiếp người hay là phúc của cõi trời ở trong một kiếp nào đó. Cho nên là giới hạn cái mặt cả nhân quả trong việc làm lành sẽ làm cho quả phúc bị ít hơn. Còn đang khi chúng ta vô cầu có tinh thần cao thượng đó, thì người nhận sự giúp đỡ của mình có biết ơn định nghĩa hay không, ta vẫn an vui, hạnh phúc, bình an. Vì đó hành động nói trên là cao thượng. Trong bài sám hối vào mỗi đợt tháng một lần trên các chùa đấy, thì phần lớn chúng ta đều có thực tập một câu: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa, duyên chư vị Bồ Tát. Và chỉ hướng đến cái quả vị giác ngộ là cái gì nhất mà mọi phước báo của con người như là giàu sang, tuổi thọ, hạnh phúc, bình an, quan vị, thăng tiến của trời, tức là làm con người hoài tinh, có phước tướng hơn, tuổi thọ hơn, sống trong hoàn cảnh hòa bình hơn, trình độ học tiến bộ hơn, và cái sự an bình của nội tâm nó cũng là sâu sắc hơn, ta cũng không mặc đấy. Thậm chí các cái quả gì giác ngộ như là quả A La Hán 1/3 cái con đường tâm linh, quả gì Bồ Tát 2/3 cái con đường tâm linh, ta cũng không mặc, mà chỉ mang đến một chuyện duy nhất thôi là trở thành Phật trong tương lai. Và chỉ có trong đạo Phật dạy chúng ta yếu tố này. Các tôn giáo khác thưa quý vị, họ tín đồ tức là các tín hữu đấy đạt được cao nhất là cái gì? Họ sẽ trả lời là hưởng nhan Đức Chúa, quỳ bên cạnh Chúa để làm con tớ của Chúa ở trên thiên đàng là hết rồi, và dĩ nhiên không giờ trở thành Chúa, vì Chúa chỉ có độc nhất. Mà theo Đức Phật là Chúa là một ý niệm mê tín không có thật, do người ta sợ hãi mà thiếu trình độ về khoa học, về cái bản chất của vũ trụ, và nên hình dung rằng là có một người nào đó có mặt trước vũ trụ này, tạo cho vũ trụ, cai quản vũ trụ theo cái luật riêng của Chúa. Còn Đức Phật nói trong các kinh về tinh thần thì ta có thể suy luận mỗi con người tạo ra bằng sự mê tín hình ảnh của một Thiên Chúa khác nhau. Còn vũ trụ này nó có cái quy luật riêng của nó, đó là duyên thể, đó là nhân quả, đó là quy luật vật lý, và không ai có thể làm khác hơn được. Vì vậy là việc hướng đến tâm Bồ Đề như vừa nêu là mong được thành quả giác. Và mỗi khi đến chùa, các Phật tử chấp tay trên trước được như là một đóa hoa sen chào các thầy và các sư cô, thì các thầy các sư cô cũng chấp tay xá chào lại quý vị, hoặc là bạn đồng đạo gặp nhau chào nhau bằng cái bút tay sen đó, thì nó trở thành là cái văn hóa trong giao tế. Và khi chào đó chúng ta phải nhớ đến thế này: chấp tay xin tặng người một Đức Phật tương lai. Thế mình mong cho cái người đang giao tiếp với mình, dầu ở vai trò gì, giới tính nào, cũng đều nhớ được cái chất Phật trong họ, để họ sống tử tế hơn, sâu sắc hơn, có trách nhiệm hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, bình an hơn. Và khi mình chúc tụng người khác như thế thì ta cũng được tự nhắc chính mình và cố gắng làm ổn trước. Cái văn hóa giao tới như thế rất là sâu sắc. Người Ấn Độ đến bây giờ vẫn giữ truyền thống giao tế bằng văn hóa cách ta. Các nước ảnh hưởng từ Phật giáo ở Ấn Độ bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan gặp nhau cũng chào bằng cái cách ta. Đối với người thực dân cũng thế, chứ không phải riêng gì các Phật tử. Cái ảnh hưởng văn hóa rất là sâu sắc. Nên nếu như mà chúng ta quên mong tưởng là tặng cho một người khác một vị Phật trong tương lai, thì chúng ta đang dừng lại ở cái quả phúc báo của kiếp người hay của trời là hết rồi. Cho nên phải đi một quyết tâm lớn để chúng ta khai mở tâm tự giác. Đó là bốn yếu tố rất cần thiết về phương diện nhận thức khi chúng ta có nhu cầu nuôi dưỡng và làm lớn tâm Bồ Đề. Phần hai là các yêu cầu về tâm lý. Nếu tri thức đó là một yếu tố để giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng và gieo trồng các hạt giống trong thời gian ngắn mà có kết quả nhiều về sự giác ngộ, thì các yêu cầu về tâm lý đó, nó bao gồm sự mở mang cái nhận thức để trấn an các cái cảm xúc và những cái thái độ mong cầu rất là chính đáng để chúng ta có thể đạt được cái kết quả đầu tư về sự giác ngộ. Ta có thể đặt nặng phương diện về tri thức là chính, phương diện tâm lý là phụ, nhưng mà cả hai đó hỗ trợ và bổ sung nhau. Trong phần này thì cũng có bốn phương diện sau đây. Một, nhỏ nhớ cái khổ đau trong sanh tử. Đức Phật nói trong kinh Chư Pháp Luân, bài kinh đầu tiên tại Dùng Nai, có 8 phạm trù của khổ đau: sanh, già, bệnh và chết. Đó là 4 khổ đau liên hệ đến cái cơ thể. Và 4 phương diện khổ đau còn lại liên hệ đến tâm lý và cảm xúc. Thứ nhất là thương yêu mà phải chia liệt một người nào đó, mình ta tuổi hợp, hoặc là do gan trái mà không thể tiến đến hôn nhân. Hai, ghét nhau mà phải gặp mặt sống chung trong một môi trường làm cho mình uất hận, ghét cay đắng, chán chường, muốn tìm quên, xa lánh, cô lập, thậm chí là loại trừ. Ba, mong muốn mà không tội nguyện nó làm cho chúng ta rơi vào trạng thái tiêu vọng. Những cái cầu nguyện thông thường trong dân gian và những người chưa có chiều sâu thực tập về Phật pháp á, sẽ rơi vào tình huống cầu không được. Đạo Phật không dạy chúng ta cầu, mà Đạo Phật dạy chúng ta hướng tâm về sự giác ngộ. Trên nền tảng hiểu nhân quả, hành trì nhân quả để có được kết quả như chúng ta mong mỏi. Và thứ tư đó là sự chấp vào thân thể này là một nỗi khổ và niềm đau. Thì thường thân này nó được hình thành bằng bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Trong cơ thể gồm có 36 yếu tố, từ xương, thịt, rồi lông, móng, tế bào cho đến các chất nước lỏng ở trong cơ thể. Nó đều có hoạt động theo cơ chế, thỉnh thoảng nó tốt phương diện này thì nó chống chán phương diện khác và ngược lại. Rồi làm sao cho tất cả các yếu tố trong thân được hài hòa. Như thế là chúng ta có được cái niềm vui, mà không nó dễ bệnh lắm. Và cũng rất là dễ làm cho mình chán chường, tiêu vọng. Thì như vậy chúng ta thấy là trong 8 yếu tố mình yêu đó, thì cái nỗi khổ đau đó nó luôn luôn nó có mặt với chúng ta trong bất kỳ một tình huống nào. Riêng cái yếu tố đầu tiên là cái khó hiểu nhất, là sanh là khổ. Rất nhiều người bị thiếu bộ, đi cầu thần, khấn Phật hết chùa này đến đền kia, nhờ các bác sĩ chuyên khoa về phụ sản chỉ cho những cái phương pháp làm thế nào để có thể thanh tịnh được cái mầm sống trong cơ thể của người vợ, nỗ lực thậm chí cả bằng phương pháp và thụ tinh trong ống nghiệm, hay là nhờ được các mang thai hộ, và thậm chí người ta còn nghĩ tưởng đến cái phương pháp là nhân bản vô tính, hay là phát triển từ một tế bào gốc như là cái cô đứa hiện nay ấy. Thế mà vẫn không có được một mầm sống, rồi nỗi khổ niềm đau làm cho người vợ bị mặc cảm. Theo cái công thức của Do Giáo đó, rằng gái mà không con là gái độc. Rồi từ đó nhiều ông chồng á nghĩ rằng là không có con nói được con đường, cho nên dễ dàng rơi vào tình trạng là quả tình, hoặc là kiếm bà hai, bà ba, vân vân, và làm cho chị phụ nữ lại bị bất hạnh thêm một lần nữa. Thì theo Phật giáo, sở dĩ gọi sanh đó là khổ là bởi vì khi chúng ta làm cha làm mẹ, thậm chí trong điều kiện là mình thuận lợi về cái việc sanh sản, thì cái nhu cầu về giới tính hoặc nam hoặc nữ, từ lúc chúng ta đâu có được nhiều lần đâu. Có người thì muốn con trai nhưng mà sanh ra các cô công chúa, rồi những người ở Ấn Độ thì người ta rất sợ sanh công chúa mà lại cứ sanh 2-3 cô công chúa liên tiếp thì tán gia bại sản luôn. Bởi vì bên đó nó có cái tục là của hồi môn làm đám cưới cho một cô công chúa, thì gia đình đó ruột nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Nếu dân gian châu Á nói rằng là ngũ long công chúa là một phúc báo, vì sanh con như thế là dễ nuôi, con gái dễ dân lời cho mẹ, thì là Ấn Độ là sạc nghiệp, bởi vì không có đủ tiền để mà tìm kiếm các ông chồng giàu sang phú quý cho các con gái của mình. Như vậy là cái việc mà sanh trái giới tính cũng làm cho chúng ta buồn. Điều thứ hai đó, mình muốn cho đứa con mình được khỏe mạnh, nhưng mà có trường hợp là sanh non, có khi là đẻ muộn, sanh ra nó dị tật bẩm sinh, thậm chí mới có mấy tháng ở trong bụng mà mình đã thấy có những dị tật đó. Và nhiều bậc cha mẹ bất đắc dĩ phải kết liễu mạng sống của đứa con trong bào thai, bởi vì nếu nuôi dưỡng đó nó sẽ bị bệnh trì độn hay là dị tật suốt đời, khổ đau và không dễ. Rồi cũng có những trường hợp đó là chưa kịp sanh đã bị sảy thai hoặc bị phá thai bởi một lý do nào đó, khi cả hai hoặc một trong hai chưa chuẩn bị thái độ làm mẹ và làm cha. Nó còn trăm các cái điều lý do khác nữa. Chứ khi sanh một đứa con rồi đó thì lo lắng cho nó, chăm sóc cho nó, rồi đến lúc nó bất hiếu rồi mình cũng mệt. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người may mắn hạnh phúc đó là đầu xuôi đuôi lọt, từ lúc mà mang thai gia đình được hạnh phúc hơn, sanh đứa con đó, nó hiếu thảo, không cần phải giáo dục nhiều, nó cũng trở thành bài bản, có tinh thần tự học để có sự nghiệp ổn định. Đó là những gia đình cực kỳ hạnh phúc, nhưng phần lớn chúng ta là không được thế. Cho nên là cái sanh ra trong cuộc đời này nó cũng ít nhiều dẫn đến những cái những điều không như ý, mà khổ đây nó được hiểu là không như ý một niềm đau và một niềm cảm xúc. Như vậy khi mà mình nhớ đến cái khổ sanh tử đó thì cái động cơ tu tập nó sẽ mạnh hơn. Chứ mình quên cái khổ chút xíu là mình lơ là mình tu liền. Trong kinh Đức Phật có là nói đó, các đệ tử của ngài không nên phát nguyện sanh về các cõi trời, tức là các hành tinh có sự sống của con người mà lấy phước báo cao hơn, bởi vì phước quả ở các cảnh như thế nó đạt được đến độ đó người ta không còn có nhu cầu để tu nữa. Bây giờ nếu mình so sánh là các cái phương Tây như là Thiền Điển, Thiền Sĩ, những nơi mà gần như là không biết chiến tranh là gì trong lịch sử của họ, với nước như Việt Nam có lịch sử cả hơn 1.000 năm dọc ngoài sông Thôn Tính, 10 thế kỷ của Trung Quốc, rồi 300 năm chiến Pháp, mấy chục năm nội chiến từ ngày nhân dân, thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa hai quốc gia nó như là trời và vực vậy, về phương diện hòa bình và bất ổn ở trong chiến tranh và hận thù. Thì như vậy là ta có thể nói những nước mà sống hài hòa, hạnh phúc, bình an, bền vững và cái chế độ an sinh xã hội quá tốt đó, nó gần như là chư thiên của những cái nước nghèo như là Somali, hay là những cái người mà cùng đinh gần như là mất đi cái vai vế trong xã hội như là hơn 600 triệu người đã rồi. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là cũng tu ở trên một hành tinh thôi, cái khoảng cách về phước báo của con người nó đã là khác nhau rất là lớn rồi. Và do đó ở tại các nước thì những này thì sĩ nhân dân đó, cái nhu cầu tu nó lại thêm số mà người ta cảm thấy nó sướng quá, nên đâu có cần gì đâu mà lo tu. Nhưng mà khi mình có khổ cái đầu trời lại thì giá phật liền à, cầu phật gia hộ, mong được bình an. Cái nhu cầu giải quyết khổ nó làm cho chúng ta đến với tôn giáo và thực tập tâm linh nhiều hơn. Cho nên một trong những yếu tố về tâm lý để phát khởi tâm bồ đề đó là đừng quên cái đau khổ trong sanh tử luân hồi. Phải nhớ ngày hôm nay tôi đang sống được hạnh phúc, nhưng tôi không được quên cái bất hạnh của 30 năm trước, khi tôi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp trên đất nước mới này, có dân chủ, có hạnh phúc, có cơ hội, có cơm no ấm. Vì mình quên như thế là dễ cũng quên thì chiến thắng lắm. Và những thế hệ sang lập nghiệp ở các nước phương Tây khoảng 2 thập niên cho đến 3 thập niên thì thường có lý tưởng hơn, có kiến thức nhiều, có cái hướng đi vững, có lập trường tốt, cho nên nó sau thời gian đều có sự nghiệp ổn định. Còn những người mà đi sau trong vòng vài 3 năm theo con đường hợp tác lao động, chẳng hạn như tại các nước Đông Âu cũ bao gồm Tiểu Khắc, Liên Xô, Ba Lan, Slovakia và Hungary, thì hầu như là cái việc lập nghiệp của cộng đồng người Việt Nam là không được kiểm soát. Gần như khoảng 50-70% là sống không hợp pháp theo các con đường mua bán rất bồng bềnh, có người là bỏ xác ở trong các cái rừng, trong các cái tuyến đường biên từ Nga Xô về một số nước trong phương Tây, hay là từ Tiểu Khắc đi qua Đức và các nước khác, rồi một số thì bị bắt giam trên con đường đi vượt biên, bất hạnh sống và gần như là không có thân phận. Trong thời gian hơn 1 tháng vừa qua, chúng tôi đi 6 nước vừa nêu đấy và cảm nhận được này rất là sợ. Cho nên là chúng ta phải là phải nhớ cái bất hạnh của mình ở trong những hoàn cảnh ABC, có phải là để hâm nóng để khỏi được đau thêm một lần, mà nhớ để chúng ta đừng rơi vào nó được. Đức Phật đã có được một cái tự giác được gọi là túc mệnh minh, tức là biết được quá khứ của mình từ đại cương cho đến chi tiết, từ kiếp này kiếp kia kiếp nọ một cách rõ ràng, không có sai chạy đâu hết. Nhưng Đức Phật sử dụng nó có tình huống lúc nào cần sử liệu các kinh nghiệm cá nhân để phân tích về nhân quả và tạo ra cái chất liệu giáo dục đạo đức cho con người, thì ngài mới kể những cái cuộc đời của ngài trong kiếp A, kiếp B, kiếp C. Còn bình thường thì khóa cái nhận thức đó lại. Chứ nếu như lúc nào mình cũng nhớ đến cái quá khứ là khổ lắm. Và một trong những học thuyết quan trọng của được đạo Phật đó là hiện tại lạc trú, tức là xây dựng hạnh phúc ở cái đời hiện tại này, thì không có kiến thức về quá khứ. Tuy nhiên biết sử dụng dữ liệu quá khứ một cách khôn ngoan, chúng ta sẽ phát khởi được cái nhu cầu của thành tựu, hạnh phúc và phát triển. Và mà đỉnh cao nhất của đó là để có được giác ngộ của đời. Một người nào đó mà là bị phỏng bởi nước sôi hay là lửa quá hoàng, vì sau này khi mà gần lửa và nước là bắt đầu có cái dè dặt cần thiết này. Cái ám ảnh trong tình huống này đó, mà gọi là xấu, nhưng nó có cái tác dụng cảnh báo chúng ta. Ai đã từng là chết đi sống lại một lần thì hầu như không dám phí sức mạng nữa. Ai đã từng trải qua cái hoạn nạn trong cuộc đời thì hầu như là sống tốt cho chính mình hơn, có tên người hơn, nhưng mà không, rất dễ lại. Thì đối với việc phát thể ta bồ đề phải phải nhớ cái khổ sinh tử, cho đến lúc nào mà chúng ta vẫn còn trong kiếp người và các chủng loại lương đạo rồi ba cõi, cõi dung, cõi sắc, cõi vô sắc, thì nỗi khổ niềm đau còn đang còn đe dọa chúng ta. Và kinh Pháp Hoa đã phát biểu ba cõi không an chẳng khác gì nhà lửa. Cái bài kệ cái vua chiều tại các chùa Bắc Tông đó, thì các thầy các sư cô được đọc cái câu là phải cứu cái nỗi khổ niềm đau của bản thân mình và cái người này cũng như bao nhiêu chúng sinh khác đó, cũng giống như là cứu tình trạng lửa đang cháy trên đầu, phải hết sức là khẩn cấp chứ không có thể là trì hoãn. Hứa hẹn rồi mặc cả rồi dời cái cổ bóc thời gian, và người nào chậm trễ trong việc làm chánh đáng đó thì nỗi khổ niềm đau thôn tình họ, xâm lăn họ, cưỡng chế họ và sát hại họ. Thì đó, nhớ cái nỗi khổ để chúng ta sống tốt hơn, có tình người hơn và vượt qua nó một cách dễ dàng hơn. Đạo Phật không dạy chúng ta đào tẩu khỏi khổ đau, đầu hàng trước số phận hay là phớt lờ đó, và cũng không nên là cương điệu quá đó, mà phải nhìn cái khổ đau bằng tự giác để ta nuôi dưỡng được lòng từ bi và phát triển được trí tuệ. Hai nhỏ, tôn trọng Phật tính. Dầu đang sống với tư cách là một con người với những vai trò vị thế khác nhau trong xã hội, có người đó thì biết Phật pháp được nhiều, có người cũng biết rất ít, có người đã chính thức là Phật tử, có người mà còn đứng ngoài cổng chùa, tức là có thiện cảm yêu mến đạo Phật ta. Nhưng Đức Phật xác định rằng là chánh Phật chúng ta chưa từng bị mất. Đó là một cái phán đoán rất là chuẩn xác, và để giúp cho chúng ta không nên khinh thường chính mình. Cũng giống như ở dưới lòng đất, tùy vào một số khu vực đặc biệt, các quặng mỏ có sẵn như là một cái nguồn tài nguyên, và quốc gia nào sở hữu được nhiều các nguồn tài nguyên như thế thì sẽ làm giàu hơn là các quốc gia khác. Những nước Trung Đông có được cái phước đó là sở hữu các cái quặng dầu, quặng uranium, quặng bạc, quặng vàng, nhiều quặng khác. Cho nên đó là những quốc gia láng giềng khác cũng giàu có. Và những cuộc chiến chúng ta thấy gần đây, hoặc là những cuộc chiến thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, thì ít nhiều nó đều liên hệ đến cái tước đoạt cái quyền sở hữu ở kinh tế thông qua tài nguyên để làm giàu cho đất nước mình thôi. Vậy đó đó, cái nguồn tài nguyên đó nó trở thành là một cái cơ hội để phát triển một quốc gia. Nước Úc chỉ có 20 triệu dân, nhưng mà sở hữu cái nguồn tài nguyên vô cùng lớn. Và nhờ đó nước Úc đã xây dựng một hệ thống đường được xem là dài nhất trên hành tinh, lớn dài còn hơn cả Hoa Kỳ, mặc dù diện tích của Úc là nhỏ Hoa Kỳ. Và nơi nào ở nước Úc mà có đường nhựa thì nơi đó có đèn đỏ, như là họ chuẩn bị một cái hệ thống về giao thông cực kỳ tốt, rất là an toàn cho các cái mùa sương móc khác nhau, là bởi vì họ quá giàu về các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì nguồn tài nguyên thì nằm dưới lòng đất, và khi mình chưa khai thác đó, thì nó được hiểu là một tiềm năng. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật nói trong kinh đó, Khi chúng ta làm con người, lúc chúng ta làm các loài động vật, có khi thì làm mà con người hoàn tinh ở cái mức độ chư thiên hoặc là ở mức độ Atula, có khi thì chúng ta bị chìm đắm ở trong cái cảnh giới trung gian sanh tử, đó là ngạ quỷ. Có lúc mình đã bắt đầu hướng đến con đường giác ngộ, có khi mình đã đạt được những cái quả thánh rồi, thì cái khác biệt căn bản giữa các loại chúng sinh như vừa nêu chẳng qua là tính thời gian của sự giác ngộ, tức là thi giác ngộ thôi. Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni là bậc giác ngộ của thi quá khứ, cách đây 2600 mấy chục năm. Còn chúng ta là những vị Phật giác ngộ trong thi tương lai, có thể là kiếp sau, 5-10 kiếp sau, vài chục kiếp sau, tùy theo nỗ lực và phương pháp thực tập tâm lực của chúng ta. Cái khác nhau căn bản là ở tính thời gian. Còn cái bản chất của sự giác ngộ thì giống nhau như đúc, không có khác biệt. Dù đã giác ngộ rồi chưa giác ngộ, thì cái yếu tố của sự giác ngộ đó được Đức Phật sánh ví qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa với hình ảnh qua sẽ như sau. Một cái bút sen nhỏ đang còn ở dưới bụng, một bút sen tương tự đã ngoi lên được giữa mặt nước, một bút sen vừa lớn hơn chút xíu ngoi lên trên được mặt nước, rồi một bút sen là nở được vài ba cánh sen, rồi một bút sen nở được 50% hoa sen, và một hoa sen nở trọn vẹn đầy đủ các cánh rất là đẹp. Đức Phật kết luận trong các tư thế và hình thù khác nhau của hoa sen, trong bùn, giữa nước, trên nước, nở trọn vẹn, đều có đủ bốn yếu tố: gương, nhụy, cánh và hạt. Không tin quý vị cứ lấy một bút sen mở ra cho con bốn cái giống nhau, do cái hình thù lớn nhỏ khác nhau chút mà. Và ngài kết luận rằng là cũng cùng phương pháp như thế, tất cả chúng ta đều mới chấp Phật những cái quản Phật bị ngủ quên giống nhau rằng, thì cái công việc mà tu nuôi dưỡng tâm Bồ Đề là để đánh thức Đức Phật bị nằm ngủ quên trong tâm chúng ta. Ví dụ như thói quen của một người là hưởng thụ, vậy nên mà phân tích nó có hai loại hưởng thụ. Một là hưởng thụ mang tính là bản năng, nó có mặt với con người trong sanh tử luân hồi. Hưởng thụ phải là giác quan cao nhất là hưởng thụ tình dục trong quan hệ vợ chồng. Khi mà lớn tuổi cặp kê vậy thì cái nhu cầu về tìm hiểu các giới phái nó đã bắt đầu trỗi dậy như một loại ám ảnh rồi, vậy làm cho nữ tìm đến nam, nam tìm đến nữ, rồi trở thành là người bạn đồng hành, người bạn đời của nhau. Và có dạy không dạy thì mọi người đều biết ít biết nhiều, biết có kinh nghiệm là biết thiếu kinh nghiệm thôi. Cái tính bản năng đó nó trở thành những một thói quen và một nhu cầu rất lớn. Còn cũng có những cái hưởng thụ nó mang tính cách là lệ thuộc vào điều kiện môi trường hoàn cảnh. Khi mình có mặt ở cái đó thì mình lại biết thêm những cái lệnh vực đó, còn có mặt mình không biết. Ví dụ trước khi quý vị sang thời điểm này ở đó, có nhiều người không biết cái bánh pizza là cái gì, có từng ăn nó không biết, có thấy mặt mũi rồi biết. Nhưng qua bên đây rồi đó, mà người Việt Nam không ăn pizza thì chưa phải là người ở bên đây, có phải nó trở thành một thực phẩm trong ăn uống, trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi tương tự cái giờ giấc ăn muốn làm việc nó cũng khác hoàn toàn. Rồi mùa hè, nhất là trong tháng 6 này tại Thụy Điển đó, 10 giờ tối mà trời vẫn còn sáng trưng. Nếu ai mà học sống đây đó thì nó cũng khó tin lắm. Giờ kể với Việt Nam 11 giờ bên nước của tôi vẫn còn sáng trưng, chứ phải giống như ở Việt Nam mà nó hồn ở mùa này. Ta đâu có đến đó mà cảm nhận được điều như thế. Như vậy là cái tính kiến thức và điều kiện có mối quan hệ với nhau. Khi mình có mặt với những điều kiện đó thì chúng ta có được những cái nhu cầu tăng trưởng các cái loại kiến thức đó, và không ta không biết đấy. Thì tất cả những điều như vậy đó nó đều ít nhiều liên hệ đến cái nhu cầu học để tìm hiểu của chúng ta. Và vấn đề còn lại là phải phát huy để thấy rõ giàu mình có nhưng mà cái tiềm năng nó đã có. Rồi công việc của người Phật tử là biến những tiềm năng trở thành một hiện thực, biến các ước mơ trở thành một thực tiễn, biến Đức Phật đang ngủ quên trong tâm trở thành Đức Phật trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Thường là khi mà tâm mình lớn á, thì Đức Phật trong tâm mình cũng lớn. phần mình nhỏ thì nó sẽ cũng nhỏ, còn bản chất Phật thì không có lớn nhỏ, mập ốm cao thấp, không có Phật châu Á, Phật châu Âu, không có Phật xưa, Phật nay, Phật là giác ngộ giống nhau á. Nhưng mà tùy theo nhận thức chúng ta, mà chúng ta thấy Phật anh, Phật chị thì lại nhỏ hơn Phật của tôi, vì nó anh chị nó bé quá. Gọi là Phật ông, Phật bà lớn hơn tôi vì cao thượng quá. Do đó là cái nhận thức của chúng ta khai thác cái tiềm năng giác ngộ đó ở mức độ bao nhiêu phần trăm thì ta đang sống với Phật tính mấy mươi phần trăm, và tôn trọng Phật tính nghĩa là phải giữ cái nhân cách mình cao thượng, bắt đầu bằng những cái thực tập không giết người, bảo vệ sự sống, tôn trọng hòa bình, thương yêu đồ vật và giữ gìn sinh thái, rồi không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ những cái sở hữu tài sản của chúng ta cho những người bất hạnh kém may mắn hơn mình để vơi đi những nỗi khổ và tăng trưởng những niềm vui. Không ngoại tình, Đức Phật xây dựng hạnh phúc chung thủy của một chồng trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết, dìu dắt, nâng đỡ để đồng hành trên mọi nẻo đường đời đối với người tại gia, rồi không nói những lời sai sự thật, không tình nguyện truyền thông những gì mà mình không biết, không biến bản thân mình trở thành cái lo phóng thanh của những điều gây ra quan trại, nói thì phải mang tính xây dựng, rồi đoàn kết, có lòng từ ái, có mục đích, rồi thể hiện bằng cái ngôn ngữ lịch sự, lễ phép, có văn hóa, có tính tôn trọng, và nó phải xác định cái tính lệ lạc trong mục tiêu thì mình mới nói. Và chuyển qua cái thói quen uống rượu, các loại ma túy, vì nó là tiềm tàng của bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường, và giờ đây còn có thêm cái điểm mới là bạo lực tóc dài, tức là quý bà cũng có những bạo lực tương tự như và những quý ông. Và do vậy đó là việc thực tập các cái điều phản đạo đức như vừa nêu để giúp cho chúng ta sống tăng trưởng nhân cách, mà nhân cách đó là yếu tố không thể thiếu để tăng trưởng Phật tính, hay còn gọi là Phật cách. Chứ còn bây giờ mình sống mà đạo đức là vô chủng thì Đức Phật trang bị ngũ quên đó việc trong mặt, giống như ở mùa đông lạnh ở các nước châu Âu là trước khi mùa tiếp đến người ta phải gieo các lò nước mặt, và tức nó phủ mấy tháng trời như vậy, khi mà mùa tiếp tan cái là các cái lò nước mặt nó trưởng thành nó rất là nhanh chóng, rất là mạnh, rất là khỏe, và cái khí hậu cũng như là địa chất của châu Âu nó thích hợp với lúa mặt hơn là gạo, bởi vì nước ẩm thấp nó không có như ở Việt Nam. Thì chúng ta cũng liên tưởng đến cái mầm giác ngộ, tức là tính Phật giống như là một hạt lúa mặt, có thể chúng ta bị gián đoạn vài chục năm, gián đoạn vài kiếp sống, gián đoạn là một quãng đời người. Nhưng mà khi mình nỗ lực, mình dùng giới định tuệ để cào các băng tuyết nó ra, nó tan hết rồi, các thầy chú thì nó trưởng thành liền, thì chính tánh Phật có sẵn rồi. Cho nên khi mà mình tôn trọng tánh Phật của mình á, thì có biết làm sao về nhà đó, chúng ta quan tâm với người thân mình hơn, quý bà thì lo lắng cho chồng hơn, rồi hỷ xả hơn, rộng lượng hơn, ít có chì chiết, ít có kể đến cảm xúc, và trở thành một người rất là vô ngã, vị tha, làm những việc khó làm. Còn quý ông khi đi chùa về thì chăm sóc vợ hơn, không còn tính gia trưởng, không còn ích kỷ một mình lên chat với cô nào trên internet, mà lo cho con gái, cho gia đình hơn, quan tâm hơn về những người thân. Thì lúc đó là tự động các thành viên còn lại chúng ta cảm thấy rất hài lòng cho cái việc mà chúng ta có mặt tại chùa để tu, và họ khích lệ mình, chẳng những họ sẽ đồng hành cùng theo, là vì chúng ta đang làm cho cái tính Phật đó được sống. Cho nên là tôn trọng tính Phật đó sẽ làm cho chúng ta sống tốt hơn cho mình, và nó sống tốt hơn cho người. Ba nhỏ: bản nguyện kiên cố. Mặc dù đạo Phật không khích lệ chúng ta cầu nguyện mang tính ích kỷ, cái sự phát nguyện là một nhu cầu để nuôi lớn lòng từ bi, và các bài thi kệ nhận dụng cho các chú tiểu bao gồm Sa Di, Sa Di Ni, Đức Sô Ba Na Ni và các thầy trẻ, các sư cô trẻ, là gồm có 45 bài kệ, mỗi bài kệ trung bình là 4 câu, mỗi một câu thường là có 3 vế. Vế 1 là đối diện trước một cái thực tại của một công việc nào đó diễn ra trong ngày. Rồi vế thứ 2 là cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh để mình thể hiện cái lòng từ bi. Vậy vế thứ 3 đó là ta tìm một cái nội dung mang tính là liên tưởng đối lập hoặc là nhân lớn hơn để ta tu tập công đức. Ví dụ như khi mà uống một bát nước thì ta thấy nước đó là một cái thực tại. Nước nó có chức năng là để nó làm cho quá trình trao đổi chất tốt trong cơ thể, nó làm tươi dưỡng máu, rồi nước da hồng hào, sức khỏe được tốt. Thì ta cầu nguyện cho cái việc mà mình nuôi lớn các cái hạt giống nhân từ, rồi trôi chảy các Phật sự, làm mới các nhận thức, và cầu cho các loại vi trùng nhỏ trong nước thì mình đã bị uống mà người ta bị chết đó, được siêu sinh phá hóa. Như vậy là cái việc uống nước không chỉ đơn thuần uống nước, mà chúng ta còn trải nghiệm cái lòng từ bi trong uống nước. Ta còn thấy sự cam kết cho việc tu tập trong uống nước, và do uống nước trở thành là một phương tiện của chánh niệm. Và tương tự, đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa, lau chùi, gặp cầu đường, hốt rác, rồi lau nhà, rồi quét bàn Phật, thì hầu như cái gì cũng có liên hệ đến cái bài thực tập tương tự hết. Và cái đó nó là một cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta có được cái quyền lực kiên cố, tức là mình luôn luôn sống vì tha nhân. Và người xuất gia mà bỏ quên cái quyền lực vì tha nhân đó, thì cái đó trở nên là ích kỷ, hoặc là không chịu tổ chức các Phật sự, cũng không nỗ lực là tạo dựng các pháp tu, thiết lập các đạo tràng, mời mọc những người hữu duyên đến, mình tu mình khỏe hơn. Còn nhưng mà khi mà tổ chức nó phải cực ra, người tổ chức đó, thì phải thức khuya dậy sớm, thậm chí là chuẩn bị trước mỗi ngày. Mà ở phương Tây này đó là Phật sự khó nữa, là bởi vì Phật tử đó thì ở xa, có khi đến 200-300 cây số, lái xe phải mất vài tiếng đồng hồ. Rồi thật ra việc thì không có nhiều, nhưng mà vì thành viên trong nhà quá, cho nên đó là luôn vui luôn chút xíu là hết giờ hết ngày. Còn ở Việt Nam á thì có nhiều thành viên, mỗi người chia sẻ một phận sự, do đó chúng ta thấy là có đủ thời giờ và dư thời giờ cho các phòng người muốn. Ở đây mà đi chùa là đi được đó là người rất có lòng, tức là biết quản trị thời gian hợp lý. Và thứ hai đó là biết là tôn trọng Phật tích của mình, biết là quý trọng hạnh của mình, biết dành dụm những cái thời gian cần thiết để thực tập Phật linh. Do đó là họ sẽ phải làm nhiều việc để có được thời gian có mặt ở chùa. Và vị thầy trụ trì, sư cô trụ trì cũng phải là nỗ lực nhiều hơn để cho cái khóa tu được diễn ra. Cho nên làm trụ trì ở hải ngoại đó, mà làm nhiều Phật sự thì phước sẽ lớn hơn, bởi vì nỗ lực rất là lớn. Thì cái bổ quyền của tất cả người tu đến gồm có 4 phương diện. Thứ nhất đó, là mong độ được tất cả chúng sinh. Thực tế thì chúng ta sẽ không bao giờ độ hết chúng sinh được, chúng ta chỉ độ được những người hữu duyên thôi. Nhưng mà mình phải mở cái tâm rộng lớn như vậy để chúng ta không có phân biệt. Ai cũng thể đến chùa vì cửa chùa là rộng mở, chùa có phân biệt đối xử. Đối với người được điều kiện, không có điều kiện cũng đều được hưởng cái quyền lợi giống như nhau. Đó là cái nhu cầu về tâm linh và hạnh phúc đạt được từ đó. Thứ hai đó là các phiền não, tức là nỗi khổ niềm đau rất là nhiều, chúng ta phải cam kết là chuyển hóa đó, là phải chuyển hóa các thói quen tiêu cực, rồi phải thay đổi lối sống, thay đổi nhận thức, thay đổi tầm nhìn, thay đổi quan hệ giao tế và thay đổi chế độ tâm ta, thì chúng ta mới trở thành là người tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thứ ba đó là giáo pháp Phật đó, rộng mênh mông như là biển, vững như là đại địa, và nó mênh mông như là không gian vô tận. Cho nên học sẽ không bao giờ hết. Do đó hãy phát nguyện có được cơ hội học Phật là cứ đến để học, tham dự các khóa tu, có mặt trong các đạo tràng, rồi đọc các bài kinh, nghe các bài giảng để chúng ta mở mang tâm trí. Và càng học nhiều kinh, tâm chúng ta được khai thông, sáng suốt, giải quyết được các vấn nạn của mình và của người rất là nhanh chóng và có kết quả. Và thứ tư đó, Phật đạo rất là cao siêu, cung độ, ta nguyện trước sau gì cũng đạt được. Nếu mà mình không có các cái lời phát nguyện như vừa nêu thì đến chùa gọi Phật cho con chung số động đất. Năm nay con bị là con thua quá, Phật cho con đỡ lại chút xíu. Với những người mà buôn ma túy cũng vô, Phật ơi, và họ làm sao cho công an cảnh sát được phát hiện con. Họ phát hiện con thì thế giới được khổ đau biết dùng nào không ạ. Phật nói để giải hậu được những chuyện đó. Và do vậy đó là pháp quyền đó, lấy đối tượng tha nhân và các chúng sinh làm mối quan tâm, và cầu nguyện đó là hướng về chính mình, nó mang cái yếu tố rất ích kỷ. Cho nên những người tu học Phật đó, rồi đổi một cái tầm nhìn mới. Giờ theo chuyện đó là ngày hôm nay tôi có mặt tại chùa Đại Bi, tôi cầu cho vợ tôi ở nhà, chồng tôi ở nhà được hạnh phúc, cầu gì chia sẻ hạnh phúc nó luôn trực tiếp xuống hơn. Như vậy ngày hôm sau vợ con tới đây, có tu sao đó là quý bà dẫn theo quý ông, còn họ quý ông là dẫn theo quý bà, còn ai chưa có vợ chồng thì dẫn theo người tình. Thì cái số lượng đó là 20 sẽ lên 40 thành 80, 80 thành 160, 320, cả hai cùng hưởng, xuống thấy một vừa hưởng cầu gì cái đó mệt gì. Do đó là hướng tâm về người khác đó, nó sẽ làm chúng ta có được những hành động cụ thể. Đức tượng nhìn ta nhìn mắt này là một bài học về triết lý nhập thế vừa nêu. Mỗi con người chúng ta chỉ có hai cánh tay và đôi chân đó. Người nào có ba chân thì được xem là dị hợm mà hay giải phẫu. Đúng không ạ? Mà có ba tay là người ta bắt hồn để chạy. Như là hiếm có người là ba tay đó. Mà một bàn tay mà có sáu ngón là giải phẫu rồi. Và tại sao Đức Phật này lại có đến 1.000 bàn tay? Ta cứ hình dung về lúc mình mới qua mình định cư á, bằng hai bàn tay trắng tại các nước phương Tây, từ lúc mình đó là làm việc 2K phải không, thì giống như mình có 4 tay, có người làm đất lên nữa 3K trở thành 6 tay, mà nếu hai vợ chồng cũng là như thế trở thành là 12 tay trong một gia đình, thì những người như thế là trả nợ cho căn nhà rất là nhanh, sự nghiệp thành tựu rất là chóng. Rồi một số người khô nữa là 3K mà cứ khai thất nghiệp để ăn lương cho cấp được. Là giàu hơn. Thì tương tự khi là một tập thể gồm phối nó kết nhau là 500 người thì chúng ta có được 1.000 bàn tay. Con số 500 á ở trong giáo Phật giáo không phải là số thơ, là mà biểu tượng cho con số nhiều. Cái gì mà gọi là vô lượng, vô biên, vô số to lớn thì đều mô tả trong kinh Bali là 500. Còn trong cái đại thừa thì có con số khác là 84.000. Chứ đừng có hiểu 84.000 là số thật đấy. Chứ đừng tới Đức Phật làm gì dạng là 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ có dạng một pháp môn duy nhất, đó là Bát Chánh Đạo. Rồi từ Bát Chánh Đạo đó mà các tổ sư tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đại Hàn, Mông Cổ, vân vân mới triển khai chi tiết ra từ một phương diện, hoặc là một chánh kiến, hay là một chánh niệm, hay là một chánh định thôi. Chứ không có đến dài cho pháp môn huống hồ là 84.000. Cho nên con số đó còn số nhiều. Như vậy là khi mình nhìn thấy đức tướng 1.000 bàn tay của Ngài Quán Thế Bồ Tát, thì chúng ta thấy là cái tinh thần hợp tác, đoàn kết, cùng hưởng với nhau, cùng tương là nhau, cùng nâng đỡ nhau, nó trở thành là cái tinh thần thành công. Và tự nhiên để cho các bàn tay đó cùng làm không bị xấu, không bị phân hóa và chia sẻ, thì mỗi hành động làm của chúng ta phải có ánh mắt tuệ giác soi sáng. Thì nếu như không có trí tuệ soi sáng á, thì là cái sự nhiệt tình mà thiếu trí tuệ nó trở thành phá hoại. Cho nên thấy cái con cuốn chiếu mà con đến cả trăm cái chân nhỏ nhỏ mà thấy cái nó mòn đó, nó là nước nó rất thành trăm cái chân nó còn mòn mà nó đi rất là chậm. Trong khi đó con người có hai chân đi nhanh hơn nhiều lắm bạn. Cho nên có tấm lòng, có các hành động mà không có cái nhận thức chung tự giác sáng thì ta cũng không có làm cho thành tựu được mỹ mãn chi lý. Và do đó phát cái bổ nguyện kiên cố là phải làm sao để chúng ta hướng tâm về tha nhân và phụng sự chúng sinh. Bốn nhỏ, sám hối nghiệp chướng. Nghiệp là các hành vi có ý thức hoặc là vô ý thức của con người không chỉ giới hạn trong đời này mà nhiều kiếp về trước đấy. Có rất nhiều người chưa từng vi phạm luật pháp xã hội, điều đó không có nghĩa là người đó chưa từng tạo nghiệp. Ta đã từng tạo nghiệp sát sanh vô tình, chẳng hạn như là mình chọc ô kiến, rồi là mình đốt khói cho ông chết, hay là tạt nước sôi ở trên đất mà làm cho các côn trùng nó là chết một cách tang thương, rồi từ quốc đất trồng rau trồng khoai gì đó thì cũng ảnh hưởng mạng sống của các sinh linh. Hầu như là không có việc làm lớn nhỏ nào mà chúng ta không có gieo những nghiệp vô tình hay là cố biết. Huống hồ là có những cái hành động đó là lách luật pháp, rồi trái hiến pháp nhân dân, thì tất cả đó nó đều giảm đến cái tội luật pháp hay là cái lỗi về dân sự. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là phải sám hối, để được sánh ví giống như cái bình như thế này. Rồi bây giờ là mình xúc cái bình đã cho nó sạch, để cho cái màu của nó không ảnh hưởng, cho cái vật đựng mới, cái vị, cái mùi của nó cũng không ảnh hưởng. Để khi mà cái bình được xúc sạch đó, thì cái vật đựng mới nó có tác dụng đúng với bản chất của nó. Thì khi mà mình nhận giới pháp năm điều đạo đức của người tại gia, hay là bác quan trai giới để tập sự là một người sống tỉnh thức an lạc hạnh phúc trong vòng 24 giờ đồng hồ, thì chúng ta thông thường là thực tập sám hối. Bài sám hối nó có nội dung phần lớn chúng ta đều biết. Tất cả những nỗi khổ niềm đau nó thường do chúng ta tạo ra bằng ba hướng, hoặc là lời nói, hoặc là hành động tay chân, hoặc là cái nếp suy nghĩ trong tâm. Và do vậy đó thì khi mà sám hối đó là làm sao để chúng ta ngăn từ cái động cơ khi ta đang còn manh mún, và chặn được động cơ đó nó thì hành động kéo theo sau chắc chắn nó là lại tốt. Vậy nên Phật đưa ra hai hình ảnh rất ấn tượng, cũng giống như là cái con trâu đi trước và cái xe nó được kéo theo sau. Con trâu đi lâu thì cái xe nó sẽ có mặt lanh quanh cái đó. Tính đồng hành này đó nó tượng trưng cho nghiệp nhân và nghiệp quả. Hình ảnh thứ hai cũng giống như là bóng được ghi nhận trên mặt đất tùy theo cái hướng ánh sáng và cái cường độ ánh sáng đối với một con người, và nơi nào có hình người thì nơi đó có bóng người. Hình ảnh thứ ba giống như là âm thanh và tiếng vang không tách rời khỏi nhau, và để từ một nhân dẫn đến một kết quả thì cái duyên cái lợi có tác động là điều không thể tránh khỏi. Cho nên là tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của con người. Bây giờ sám hối là để chuyển hết tất cả những nghiệp như vừa nêu, để chúng ta đi một quyết tâm mới, sống mới, làm hạnh phúc và lợi cho tha nhân. Ví dụ như người nào trước đây đã từng dùng bàn tay này để giật giọt cướp bóc, thì bây giờ phải tận dụng nó để bố thí, cúng dường, phụng sự, giúp đề, cứu người vô điều kiện. Đó là sự chuyển nghiệp. Chứ còn người nào mà mặc cảm người tội lỗi, hành hạ gian phật lương tâm, rồi là hành hạ cái tay một cái là giật nó chặt nó đi, thì người đó là người tiêu cực, và rút cuộc họ cũng không chuyển được nghiệp mà lại đau khổ dày vò. Cho nên tu theo Phật là chúng ta làm cho hành động rất là tốt. Thì việc sám hối như vậy là một cái nỗ lực để được làm mới. Và Đức Phật dạy chúng ta soi gương nhân cách như sau. Mỗi buổi sáng đó, thì thường các thanh nam và thanh nữ đó, thì có thói quen là soi gương để làm đẹp mặt mình, và điều đó làm cho mình tự tin hơn, thoải mái hơn để mình đi làm một ngày mới. Còn giả sử ở trong nhà mình cũng cảm thấy quang đãng rạng rỡ. Và Đức Phật nói khi mà phát hiện một cái vết nhơ gì trên mặt đó, người ta phải lập tức lau chùi nó liền, sau đó là son phấn vào đối với chị phụ nữ, và đàn ông cũng phải tôn tất cho nó ấn tượng. Tức là đó, nếu mỗi ngày mà chúng ta biết soi gương nhân cách coi cái tâm của mình nó có những cái vết nhơ của lòng tham, hay là giận dữ, hờn ganh, hơn thua, chống đối, hận thù, rồi hoài nghi, sợ hãi, ích kỷ, vân vân, thì cũng phải lập tức lau chùi liền để cho cái nhân cách chúng ta đã được sáng rỡ, rạng rỡ. Và việc soi gương đó có thể được thực hiện bằng cách đó là tự mình làm việc ấy, hoặc là mời người khác chỉ điểm cho mình. Tự mình làm nó thì phải có ý thức làm mới thật là tốt, mà không nên sẽ rơi vào sự chủ quan. Mà chủ quan rồi đó là lúc là có những cái lỗi mình không phát hiện ra, thì là phải thỉnh cầu người khác. thì cứ mỗi nửa tháng đó là nó có một cái lễ bố tát một lần. Thì các tu sĩ mới thỉnh mời sư huynh, sư chị, sư em của mình xem là trong nửa tháng vừa qua đó, không biết tôi có lời nói việc làm gì mà các anh các chị không vui không, nó có trái với đạo lý Phật dạy không, rồi nó có phạm thượng hay không, rồi nó có những cái gì đó mà nó không hay không, nếu có thì xin chỉ dạy dùm, tôi xin rút kinh nghiệm và làm hết. Và cái lối sống như thế đó là một cái lối sống mình mời người khác mà, rồi do đó là người ta sẽ gửi cho mình những cái thông tin về những cái bất toàn, do đó mình mới khắc phục được, vì không ai có thể nhìn thấy sau lưng của mình, ta chỉ thấy phía trước rồi. Do đó nhờ người khác chỉ điểm á, thì chúng ta sẽ thấy mình một cách toàn diện hơn. Đó là sâu nguyên cách. Thì sám hối như vậy nó làm cho lúc nào chúng ta cũng hướng về cái đạo đức, mà đạo đức là yếu tố rất quan trọng để có được thiền định, và thiền định sẽ sanh sôi kết quả trái của tự giác. Cho nên người nào mà không thực tập sám hối đó, thì người đó đừng có hồng và mong hướng đến được tâm bồ đề hay là đạt được kết quả của tâm bồ đề. Tuy nhiên sám hối không phải là sự chuộc tội nha, nó phải xưng tội và xưng tội rồi tội hết không có. Muốn hết tội thì phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một quá trình gieo các hạt giống đối lập hoàn toàn với nghiệp xấu của mình đã có.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.